Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Nàng ở nơi đây chết rồi sẽ sanh nơi đâu? Thiên nữ đáp: Phật hóa sanh thế nào, tôi cũng hóa sanh thế ấy. Ngài Xá Lợi Phất nói: Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh. Thiên nữ nói: Chúng sanh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Ngươi bao lâu sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ đáp: Khi nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất nói: Có khi nào ta trở lại phàm phu? Thiên nữ nói: Có khi nào tôi lại được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Vì sao? Vì Bồ đề không xứ sở nên không có được. Ngài Xá Lợi Phất nói: Hiện nay các Phật chứng Bồ đề vô thượng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề, các Phật đã chứng, sẽ chứng nhiều như số cát sông Hằng, thời gọi là gì? Thiên nữ đáp: Đấy là theo số một văn tự ở đời mà nói có ba đời, chứ không phải nói Bồ đề có quá khứ, vị lai và hiện tại. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đặng đạo A La Hán ư? Đáp: Không có đặng mà đặng. Thiên nữ nói: Các Phật Bồ Tát cũng như thế, không đặng mà đặng. Bấy giờ ông Di Ma Cật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức đức Phật, đã được thần thông du hí của Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ, chứng vô sanh nhẫn, không có thối lui. Vì theo bổn nguyện nên tùy ý mà hiện ra để giáo hóa chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung kính thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Bây giờ thầy cũng đọc từng đoạn kinh văn và thầy giảng cái nghĩa lý của kinh văn. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Nàng ở nơi đây chết rồi sẽ sanh về đâu? Thiên nữ đáp: Phật hóa sanh thế nào, tôi cũng hóa sanh thế ấy. Ngài Xá Lợi Phất nói: Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh. Thiên nữ nói: Chúng sinh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng nên hiểu rằng những cái bậc mà A-la-hán tôn giả, những bậc này phá được cái nhân không, do đó chứng được tam minh lục thông và có huệ nhãn. Bởi vì A-la-hán chỉ có cái trí huệ để diệt phiền não, vì vậy mà cái thấy của những bậc A-la-hán thì gọi là huệ nhãn. Quý vị biết tại sao trong thời Đức Phật, khi mà Đức Phật còn hiện tiền, Ngài nói tôn giả Mục Kiền Liên là bậc thần thông đệ nhất? Là tại vì quý vị nên biết rằng những bậc A-la-hán không phải vị nào tu hành cũng là đắc được cái thần thông đầy đủ. Có những vị đắc được một hai thông, có những vị thì đắc được một thông. Nhưng mà thường thường một thông của một vị A-la-hán đó, những vị A-la-hán nào khi mà nói đến chữ A-la-hán là phải chứng cái thông thứ sáu, có nghĩa là lậu tận thông. Lậu tận thông có nghĩa là tiêu diệt được tất cả những phiền não trong tam giới, lên cái quả A-la-hán. Vì vậy mà trong thời Đức Phật có những vị chỉ phá được phiền não, đắc được cái lục thông, mà đắc cái phần chót nhất là lậu tận thông, lên A-la-hán. Những vị này thì phá được phiền não, nhưng mà về thần thông thì không được tự tại. Nhưng mà ngược lại thì quý vị thấy rằng ông Mục Kiền Liên thì thần thông ông rất là tự tại, và Ngài Xá Lợi Phất thần thông cũng rất là tự tại. Trong một cái cuộc mà thi tài giữa ông Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì Đức Phật cũng chứng nhận rằng ông Xá Lợi Phất nói về thần thông có thể cao hơn một kiền liên. Bởi tại sao? Tại vì hai vị đều đồng nơi cái hang động của Xá Lợi Phất đi trở về thăm viếng Đức Phật. Hai vị đi cùng một lúc nhưng mà hiện thân nơi cái tịnh xá Đức Phật là Xá Lợi Phất hiện thân trước. Như vậy là cái sự phi hành của Xá Lợi Phất lại hơn một kiền liên. Đây là nói về cái huệ nhãn của cái bậc A-la-hán. Do đó ngài Xá Lợi Phất, ngài chứng A-la-hán, tất nhiên là ngài có huệ nhãn. Nhưng mà huệ nhãn thì nhìn thấy tất cả chúng sinh tâm trong tam giới, nhưng mà không thể nhìn và xét được những vị đại thừa Bồ Tát, những vị mà như là A-la-hán, thì những vị này có thể xem xét được, chẳng hạn như biết được cái kiếp của chúng nhân là những người ở trên thế gian này, biết được những cái chúng thiên ở cõi trời dục giới trở lại, mà chỉ thấy được 80 vạn kiếp mà thôi, 84 vạn kiếp mà thôi. Do đó ngài Xá Lợi Phất, ngài dùng cái huệ nhãn, ngài quán sát cái quá khứ của thiên nữ cũng như là cái sự hóa sanh của thiên nữ trong cái tương lai, nhưng mà cái huệ nhãn này thì nó không tìm thấy được. Chính vì vậy mà Xá Lợi Phất mới hỏi thiên nữ rằng nàng chết nơi đây rồi sẽ sanh về đâu. Nếu mà cái huệ nhãn mà thấy được cái tương lai của thiên nữ thì cái câu hỏi này nó không được đặt ra. Nhưng mà bởi vì huệ nhãn của A-la-hán có giới hạn và không có cái tầm nhìn xa để thấy những cái bậc đại thừa Bồ Tát, chính vì vậy mà mới đặt câu hỏi như vậy. Và quý vị cũng đã nghe thiên nữ đáp lại rằng Phật hóa sanh thế nào tôi cũng hóa sanh thế ấy. Bây giờ mình nói đến cái chữ hóa sanh. Chữ hóa sanh này là sự trở lại của một chúng sinh để cứu độ chúng sinh, để cứu độ những chúng nhân cũng như là những chúng chư thiên. Nói với sự hóa sanh của A-la-hán thì chỉ có những cái sự những cái vị mà A-la-hán mà hồi tâm A-la-hán thì những vị này mới xuống trở thế gian để nhập vào trong cái đại thừa Bồ Tát Thánh. Thầy đã từng giảng về cái A-la-hán nhiều lần cho quý đại chúng qua những cái kinh văn từ trong những cái kinh đại thừa. Thì như quý vị đại chúng đều biết rằng bậc A-la-hán không phải là vị nào cũng là nhập trong cái vô dư niết bàn hết, mà có những vị vì cái hạnh nguyện độ sanh quá lớn, các ngài thị hiện trở lại thế gian này để vừa tu học cho mình mà vừa phổ độ chúng sinh. Chính vì vậy mà những vị này trong kinh Đại Thừa gọi những vị này là hồi tâm A-la-hán. Những vị này khi mà đến thế gian thì cũng bởi vì những vị này cũng khi mà đến thế gian này chưa nhập thai thì biết hết. Lúc mà nhập vào trong cái bào thai của mẹ rồi thì bây giờ những cái tri kiến của thánh nhân nó mất, nó tạm thời nó mất. Khi mà sanh ra rồi á, thời gian mà chưa có thầy để mà thế độ thì những vị này sống như là cái bậc phàm phu vậy. Nhưng mà khi mà được thầy xuống tóc quy y thế độ rồi thì những vị này tu lấy lại cái quả rất là nhanh. Vì vậy mà quý vị thấy rằng có những vị như là hóa thân của Lục Tổ Huệ Năng, của Di Lặc Thiên Tôn, những vị này xuống khi mà được thầy thí pháp quy y trao giới luật thì trong vòng từ 1 cho tới 7 ngày là những vị này đã thấy là được cái kiếp số của mình. Do đó quý vị tu mà quý vị chưa thấy được kiếp số của mình thì quý vị biết rằng mình là chúng nhân, mình đang trên con đường mình tu, chứ mình không phải là một vị A-la-hán hồi tâm A-la-hán trở lại. Những vị này thì bắt buộc khi mà họ đã xuống tóc xuất gia rồi thì trong vòng 7 ngày thôi họ có thể nhập định, mà họ có thể thấy lại được những cái hình dạng của họ. Mà khi mà họ biết lại được họ là ai, họ đến đây để làm gì, thì bây giờ cái tính lực của họ rất là mạnh. Họ không có sợ ngoại đạo, mà họ cũng không có run sợ khi mà họ giảng pháp. Tại vì quý vị biết rằng quý vị run sợ và quý vị không có giảng pháp mà không được vô ngại biện tài là tại vì quý vị chưa biết quý vị là ai. Mà mình chưa biết mình là ai, tất nhiên là mình vẫn còn run sợ. Ngồi trước những người đối diện mà họ quyền uy cao quý, hay là những vị quan hay những vị đại thần, nếu mình là phàm phu, cái tâm khiếp nhược của mình nó nổi lên, mình run sợ, mình không dám giảng đạo. Nhưng mà ngược lại, những bậc mà A-la-hán trở lại thì các ngài khác. Các ngài ngồi trước những cái bậc mà quyền quý cao sang, các ngài xem như là những cái vị đệ tử của các ngài. Do đó cái sự biện minh về thuyết pháp của các ngài nó vô ngại biện tài. Đó là nói về sự hóa thanh sanh của một cái bậc A-la-hán hồi tâm. Bây giờ nói về một cái bậc mà Bồ-Tát. Những cái bậc mà Bồ-Tát từ thất địa Bồ-Tát trở lên thì thuộc về Bồ-Tát Thánh rồi. Những vị này có thể tùy duyên mà ứng thân ở khắp mười phương. Cái thân của họ mà thị hiện đến ở thế gian này đó, thì gọi là hóa thân. Là cái thân do cái tâm lực biến hóa mà thành, với mục đích là để cứu độ chúng sinh. Bây giờ nói về chúng nhân và chúng thiên thì không có thể nói chữ hóa sanh được. Bởi vì chúng nhân và chúng chư thiên là do nghiệp lực mà tạo thành thân. Bây giờ thầy nói về chúng nhân, tại sao mà do nghiệp lực mà tạo thành thân. Bây giờ chúng nhân trong cái thời buổi này, mình chỉ cần giữ quy y mà giữ đúng cái ngũ giới thôi, thì chắc chắn rằng trong tương lai quý vị sẽ trở lại thế gian này. Quý vị không đi đâu xa hết. Đó là do cái quả tốt đẹp của cái sự giữ giới trong cái ngũ giới mà nó tạo thành cái thân của chúng sinh ở tại thế gian này. Rồi như giờ mình nói lại, một cái vị mà giữ thập thiện giới thì họ sẽ tạo ra một cái nghiệp cao quý là họ không có sanh ở thế gian nữa, mà họ sanh vào các cung trời. Cái sự sanh của họ như vậy đó, cũng là do cái nghiệp mà họ, nghiệp lực tốt đẹp, những cái nghiệp lực mà thiện lành giúp cho họ sanh vào, chứ họ không thể gọi là quá sanh. Thành ra cái danh từ quá sanh là chỉ dùng cho những bậc thánh giả từ A-la-hán trở lên với Đại Thừa Bồ-Tát. Nhưng mà bây giờ mình nói tới Đức Phật, nói tới Đức Phật, dùng cái chữ Phật mà nói quá sanh là không có. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật đã viên mãn cái đạo quả Bồ Tát, đạt đến cái vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Cái quả đạo này là Đức Phật sau khi ở đây thuyết pháp độ sinh viên mãn, các ngài không còn quá thân, một cái quá thân nào đi khắp thập phương thế giới nữa hết, mà các ngài nhập vào Đại Bát Niết Bàn. Thành ra chữ quá sanh này không thể dùng cho cái danh xưng là Đức Phật. Đức Phật sau khi viên mãn là nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn không còn bao giờ trở lại trong tam giới nữa. Do đó, quý vị thấy rằng thiên nữ đáp rằng, Phật quá sanh thế nào, tôi cũng quá sanh thế ấy. Cái câu này nói với cái người mà có một cái trí huệ và tri thức về Đại Thừa thì họ hiểu rằng, cái công năng của thiên nữ này cũng không thua gì Đức Phật. Người không thua Đức Phật mới nói được cái câu này. Phật quá sanh thế nào, tôi cũng quá sanh thế ấy. Như vậy thì qua cái câu trả lời này, quý đại chúng biết rằng thiên nữ tuy là mang hình dáng của một vị tiên nữ của cõi trời, nhưng mà tâm của thiên nữ này đã đạt được cái quả chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì với cái quả chánh đẳng chánh giác này, khi mà thiên nữ không còn ở trên cái thế gian nữa thì thiên nữ về đâu? Thiên nữ sẽ về cái cảnh giới Niết Bàn. Chính vì vậy mà thiên nữ đáp một câu: Phật hóa sanh thế nào, tôi cũng hóa sanh thế ấy. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là ông Xá Lợi Phất này, ông quá chấp chấp pháp. Do đó cái sự chấp pháp này nó sanh ra cái sự nghi ngờ. Bởi vì thầy đã trình bày với quý vị qua năm cái điều chướng ngại của một vị mang thân nữ vào từng rồi. Có nghĩa là một vị mang thân nữ thì không được làm một vị trời đế thiên đế thích, không được làm vị trời tự tại thiên, không được làm không được làm một vị chuyển luân thánh vương, rồi sau cùng là không được làm Phật. Thì quý vị thấy rõ ràng là ngài Xá Lợi Phất ngài chấp về cái tướng, ngài nghĩ rằng vị thiên nữ này là người nữ, làm sao mà có thể đạt đến cái chỗ mà giống như mười phương các đức Phật đã đạt được. Chính vì vậy mà lòng của ngài nghi, do đó ngài mới nói và mới hỏi thiên nữ như vậy. Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh. A Di Đà Phật. Cái câu này quý vị nghe giống như là ngài Xá Lợi Phất không công nhận cái sự hóa sanh của thiên nữ giống như Đức Phật, do đó mới hỏi câu đó. Phật hóa sanh không phải chết rồi mới sanh. Thì thiên nữ cũng nói rằng chúng sinh cũng thế, không phải chết rồi mới sanh. Qua một cái câu nói này thì tất cả quý đại chúng cũng nên hiểu, và nếu mà có những vị nào có đủ thắng duyên thì quý vị nên đại ngộ một một điều là Niết Bàn nó không phải là một cảnh giới ở bên ngoài của tâm. Niết Bàn là một cảnh giới của tự tánh ở trong bản tâm của tất cả quý đại chúng. Người nào mà đạt được cái quả vị này thì sẽ an trụ được trong cái sự thanh tịnh của Niết Bàn. Như vậy thì quý vị ly được tất cả những phiền não của tam giới thì tự động tâm quý vị nó nằm ở trong cái chỗ gọi là Niết Bàn. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng chết rồi mình sẽ đi về một cái cảnh giới nào đó. Những cảnh giới đó rất là thanh tịnh. Chỗ cảnh giới đó mười phương chư Phật đang ở đó, đó gọi là Niết Bàn. Đây là cái chỗ vọng chấp. Niết Bàn nó nằm ở trong tâm quý vị. Ly được tất cả những phiền não, con không còn sở tri chướng, không còn những cái mà di tế phiền não nữa, thì tâm quý vị sẽ luôn luôn an trụ trong cái cảnh giới Niết Bàn. Chứ không phải là đợi chết rồi mới thành thành tựu Niết Bàn. Ở bên Tịnh Độ Tông cũng vậy. Cái người tu mà đạt được đến cái chỗ mà gọi là niệm Phật Tam Muội là họ luôn ở trong cái cảnh thanh tịnh của cực lạc, chứ không phải đợi khi chết rồi mới được giảng sinh về cực lạc. Những người mà đợi khi chết rồi đó mới giảng sinh về cực lạc đó, hầu hết những cái bậc này nằm ở bậc trung phẩm và hạ phẩm. Những cái bậc mà từ mà thượng phẩm hạ sinh, tức là sơ địa Bồ Tát đó, quý vị biết cái phẩm mà ở cõi cực lạc đó, là thượng phẩm hạ sanh đó, nó đồng với cảnh giới của sơ địa Bồ Tát. Thì chính những cái vị này nằm ở tại cảnh giới của nhân, nhưng mà họ đã sống ở nơi cực lạc rồi, họ không phải đợi đến khi chết mới được vãng sinh. Quý vị mà tu về cái niệm Phật mà quý vị đạt đến cái niệm Phật Tam Muội rồi, tâm của quý vị tuyệt nhiên là an tịnh. Quý vị sẽ thấy rõ cả ràng cảnh cực lạc, nó hiện tiền trong cái đời sống quý vị từng ngày từng ngày. Thành ra nhiều người họ không hiểu, họ nghĩ rằng chết rồi mới giáng sinh cực lạc. Điều này không đúng. Cũng như những vị mà tăng sĩ tu mà đạt đến cái quả A-la-hán rồi, không phải đợi chết mới vào trong niết bàn, mà các ngài còn sống vẫn nằm trong niết bàn. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng những chúng sinh thuộc về ở nhân giới, thuộc về ở thiên giới, ở trong tam giới, đều tưởng rằng khi chết rồi mình mới sanh được về cảnh giới tốt đẹp. Nhưng mà thật sự những cảnh giới này nó đã hiện trong tâm của tất cả quý đại chúng có tâm tu giác ngộ thật sự. Bây giờ thầy thì lấy một cái thí dụ nhỏ thôi. Một người mà họ tu về thập thiện giới, tất nhiên là từ thân khẩu và ý của họ, họ không còn cái sự mà lầm lỗi nhiều nữa, thì tự nhiên trong cái tâm của họ luôn luôn có cái sự an lạc, nó tương ứng với cõi trời, luôn luôn có sự hạnh phúc, nó tương ứng với cõi trời, luôn luôn có sự vui vẻ, nó tương ứng với cõi trời. Như vậy thì quý vị đâu phải đợi chết rồi quý vị mới thấy được cõi trời đâu. Trong lúc quý vị tu, quý vị đạt được những cái quả tu đó, thì quý vị đã thật sự sống trong cảnh giới đó. Khi quý vị chết là cái thân tứ đại này nó mất thôi. Ngoài ra cái cảnh giới nó không mất. Cảnh giới nó vẫn nằm tự tại trong tâm quý vị, nó không có mất gì hết á. Nói về cái chữ mất, chữ chết là nói về cái thân tứ đại này mà thôi. Chứ thật sự cái thực tướng của quý vị nó không mất mà nó cũng không chết nữa. Quý vị tu đến cảnh giới nào thì quý vị đang nằm ở trong cảnh giới đó. Vì thế mà người tu ở đời khi mà họ chờ đợi chết mới đạt được cái sự giáng sinh là suy nghĩ của bậc hạ tăng, của bậc hạ căn. Những bậc mà thuộc về thượng căn thì lúc họ còn sống họ đã biết chính mình tu ở trong cảnh giới nào rồi. Như vậy thì quý vị biết rằng ở bên thiền tông cũng như bên tịnh độ tông, những vị mà họ tu miên mật họ biết cái cảnh giới của họ rồi. Nếu mà quý vị thấy rằng một cái vị nào mà ngồi trên pháp tòa, bây giờ thầy thí dụ thôi, quý vị thấy một vị tông sư về pháp môn tịnh độ đang ngồi giảng pháp trên pháp tòa, quý vị chỉ cần quỳ xuống quý vị thưa kính bạch đại sư, hay là kính bạch đạo sư, hay là kính bạch hòa thượng, ngài giảng về cái cực lạc, ngài giảng về cái sự giáng sanh như vậy. Như vậy thì con xin được mạn phép hỏi ngài một câu, như vậy thì cảnh giới của ngài đang ở cảnh giới nào? Đó, họ tu mà họ đạt đến cái chỗ niệm Phật Tam Muội họ sẽ biết ngay cảnh giới của họ liền, họ cho quý vị biết ngay lập tức. Còn những người mà họ không trả lời được thì quý vị biết rằng cái sự tu của họ chưa thực chứng, chưa đạt thành, cái quả tu nó còn non, nó chưa thành tựu. Mà những người mà tu tịnh độ mà họ chưa thành tựu, họ không dám trả lời, họ phải lặng thinh, bởi vì họ trả lời là họ sẽ sai vào, họ sa vào cái đại vọng ngữ. Mà người tăng sĩ sa vào cái đại vọng ngữ thì quý vị biết rằng cuộc đời của họ kể như là bỏ. Cái đại vọng ngữ rất là lớn. Người mà chưa chứng bậc thánh, xưng mình là thánh, người này sẽ triền miên nằm ở trong cái lục đạo luân hồi. Chính vì vậy mà quý vị thấy có những người họ giảng rất là giỏi, rất là tài, nhưng mà họ hỏi về cảnh giới sanh của họ thì họ không biết họ đi về đâu. Tất nhiên là quả đạo của họ còn non. Những người mà chứng được cái niệm Phật Tam Muội trở lên thì họ biết họ về đâu. Bên thiền tông cũng vậy. Những người mà đã tiêu tức được, thoát ly được khỏi phiền não, họ sẽ biết họ về cảnh giới nào. Bởi vậy có những người Phật tử Nhiều khi họ không có hiểu rành về cái quả đạo. Họ nói rằng những cái bậc mà tôn giả A-la-hán khi mà phá đi cái chấp ngã, họ không biết mình chứng A-la-hán. Bởi vì nói rằng một vị A-la-hán mà biết mình chứng là nói về còn chấp ngã, còn biết là cái ta. A-di-đà Phật. Đây là cái sự suy nghĩ rất là nông cạn của những người chưa hiểu đạo. Một bậc A-la-hán là phá được cái nhân không. Như vậy thì hỏi nhân không là cái gì? Nhân không là những cái phiền não nó sanh ra trong tự tâm. Trong tâm mà nó không còn những phiền não sanh ra, những gì đó là A-la-hán đó. Những gì mà tu mà thấy được trong tâm mình không còn những phiền não sanh ra thì những gì đó biết rằng mình đang nằm ở trong cái quả A-la-hán. Đó là nói về nhân không trong tâm, chứ không phải nói về cái bản chất của ta. Thành ra thầy thấy có nhiều người không học đạo mà không hiểu, họ nói rằng bậc A-la-hán phá được cái chấp ngã. Bởi vì phá được chấp ngã nên không biết được mình chứng ở đâu. Cái điều này là họ suy nghĩ theo vọng tưởng của thế nhân. Trật, không đúng. Một vị A-la-hán tu phải có trí huệ, biết mình tu đạt đến đâu. Đừng nói rằng một vị A-la-hán không biết mình là ai. Cái điều đó là sai lầm vô cùng. Điều đó rất là sai lầm. Hôm nay thầy nhân cái việc giảng pháp này, thầy làm cho sự sai lầm đó nó dễ dàng, để cho tất cả quý đại chúng biết rằng mình tu đến cảnh giới nào thì tự tâm mình biết. Cái nhân không của một vị A-la-hán là những cái nhân mà nó phát sanh ra phiền não trong tâm, nó không còn nữa. Trong tâm quý vị xét từ địa điểm A cho tới tới điểm điểm cuối cùng, nó toàn là một cái màu thanh tịnh, nó không có khởi một cái tư lương hay một cái vọng tưởng nào trong đó, không có sự ham muốn. Đó là cái chỗ mà chứng A-la-hán. Chứ đừng nói rằng A-la-hán tu rồi giống như là dại, là khờ, phá được cái ngã rồi không biết mình là ai. A-di-đà Phật. Điều đó là sai lầm vô cùng. Hôm nay qua cái lời giảng này, thầy biết rằng quý vị đã hiểu đó. Quý vị cần phải hiểu. Trên cuộc đời tu này đừng để cho bất cứ ai lường gạt mình hết. Đường tu mình chứng tới đâu mình biết tới đó. Đừng nói rằng tôi tu chứng tôi không biết. Quý vị ăn cơm mà quý vị không biết cái hương vị của cái lúa đó, nó làm từ gạo nào, thì quý vị chưa có đủ tư cách gọi là ăn cơm. Quý vị phải biết. Thì người tu cũng vậy. Có nhiều người họ nói thưa thầy sao mà con thấy cái gì đó tu sao mà thấy họ khờ khạo, họ giống như là bị một cái gì trong tâm thần á. Cái tu đó nếu không có thầy là họ tu không đúng. Nếu mà có thầy, người tu càng lúc trí huệ càng thông minh, cái sự sáng suốt của họ vô cùng. Họ nhìn quý vị là họ đã biết rồi, biết hết rồi. Do đó ngày hôm nay thầy xin được nói điều này để cho quý vị biết rằng mình tu cái quả đạo tới đâu mình biết tới đó. Nếu mà mình có thầy, thầy mình sẽ giảng rõ từ cái vị chứng của một cái vị tu đạo quần như thế nào, từ cái vị chứng của tu đà hàm như thế nào, từ một cái vị chứng của a na hàm như thế nào, của a la hán như thế nào. Quý vị biết hết rồi, làm sao mà cái tâm mình nó thị hiện giống như vậy, làm sao quý vị không biết được. Mà vị nào mà tu thiền mà nói rằng tôi chưa biết tôi về cảnh giới nào thì là quý vị biết rằng cái vị này chưa hiểu gì về cái tu hết á. Cái người mà nói vậy là chắc chắn là không hiểu gì về cái tu hết á. Bởi vì không hiểu về cái tu họ mới trả lời như vậy. Phật chỉ dạy rằng mình đừng vọng mạn, đừng vọng ngữ, đừng có chưa đắc mà nói đắc. Chứ Phật không có nói rằng nếu mà vị đó A-la-hán thật sự, vị đó xưng danh để độ chúng sinh cũng được nữa. Không sao hết. Mình chứng thật, mình nói mình chứng thật. Phật nói không có nên nói chứng, nói đắc là tại sao? Là tại vì sợ rằng cái hàng mà ngoại đạo nó nương theo những cái chỗ này, nó lợi dụng những chỗ này, nó nói chứng nói đắc để nó được cái đàn na tín chủ cúng dường, là cái bọn mà lợi dưỡng. Đức Phật không muốn điều này. Nhưng mà một vị mà chứng đắc phải biết, chứ đừng nói người ta không biết. Quý vị tu mà quý vị không biết thì quý vị tu để làm gì? Quý vị tu mà càng ngày càng vô minh, càng sân si thì quý vị tu để làm gì? Bởi quý vị đang học về Kinh Đại Thừa, mà Kinh Đại Thừa thì phải phơi bày tất cả mọi cái sự thật cho mọi chúng sinh thấy, để không còn mà mơ mơ màng màng nữa. Bây giờ thầy đọc tiếp phần kinh văn kế tiếp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: Ngươi bao lâu sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Thiên nữ trả lời: Khi nào Ngài Xá Lợi Phất trở lại phàm phu, tôi sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Xá Lợi Phất đáp: Có khi nào mà ta trở lại làm phàm phu? Thiên nữ nói: Có khi nào tôi lại được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì Bồ đề vốn không có xứ sở nên không thể có được. Quý vị thấy thiên nữ trả lời những cái câu rất là tuyệt vời, rất là xuất sắc. Người đã thoát khỏi pháp chấp mới trả lời được những điều này. Như vậy thì cái đoạn kinh này tất cả quý đại chúng biết rằng Ngài Xá Lợi Phất, bởi vì pháp chấp còn nặng quá nên Ngài không công nhận sự hóa sanh của thiên nữ giống như các đức Như Lai. Chính vì cái điều đó mà Xá Lợi Phất mới đặt nên câu hỏi rằng bao giờ thiên nữ đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ thì thiên nữ thật sự biết rằng cái lòng chấp pháp của ông Xá Lợi này ông quá nặng đi, Xá Lợi Phất này quá nặng đi, và không thể trong một giây phút mà có thể đạt ngộ được cái tự tính của vạn pháp. Cho nên thiên nữ mới trả lời: Bao giờ ông Xá Lợi Phất trở lại phàm phu? Như vậy thì ý của thiên nữ muốn cái gì? Ý của thiên nữ là muốn bảo ông Xá Lợi Phất hãy xóa bỏ đi những cái bản chất mà chấp pháp của cái hàng nhị thừa tánh nhân, để đạt được cái bản tánh không không pháp và bản tánh tự tính của vạn pháp. Nhưng mà ở đây thì Xá Lợi Phất thật sự không hiểu. Quý vị biết rằng những cái bậc A-la-hán á, các ngài chứng được nhân không, nhưng mà về cái pháp á, nó còn nhiều lắm, các ngài học chưa hết. Chính vì vậy mà thấy cái gì mà hơi lạ, thấy cái gì mà nó quá cái tầm hiểu biết thì các ngài vội đặt lên, chỗ này gọi là chấp pháp. Bởi vì Xá Lợi Phất không hiểu và tâm còn chấp pháp nên mới đáp rằng: Ta có bao giờ trở lại phàm phu đâu. Khi mà nghe câu nói này thì thiên nữ nhấn mạnh cái câu nói sau cùng, mục đích là muốn giúp cho ông Xá Lợi Phất ông trừ được đi cái pháp chấp. Vì thế mà thiên nữ mới nói: Có khi nào tôi được quả vô thượng Bồ đề? Bởi vì cái tự tánh của Bồ đề nó không có xứ sở nên tôi không có thể được. Câu nói này là cái câu nói mà nó xóa sạch tất cả những cái pháp. Nó xóa sạch tất cả từ Niết Bàn tới Bồ Đề. Như vậy thì quý vị thấy rằng Bồ Đề, Niết Bàn, Nhân Thiên, Địa Ngục, tất cả sáu cõi nó chỉ là một cái danh giả danh để mà nói mà thôi. Chứ thật sự khi mà quý vị đã phủi sạch tất cả những cái chướng ngại của các pháp trong tâm rồi thì còn cái gì để mà nói nữa. Như vậy thì qua câu nói này, với mục đích là thiên nữ xóa sạch các pháp, từ cái danh xưng Bồ Đề Niết Bàn còn không thể có được, thì các pháp khác để trong tâm làm gì? Để mà sanh ra những phiền não và sanh ra sở tri chướng của người tu. Như vậy thì quý đại chúng là những người đại thừa, quý vị phải nhân cái lời nói của thiên nữ mà quý vị đạt được cái nhân không và pháp không. Quý vị nên nhớ trên cái đại thừa đó, quý vị càng chấp pháp, quý vị càng đi sâu vào ở trong cái chỗ phiền não. Quý vị nhìn được cái thật tánh của các pháp, tự nhiên phiền não tiêu tan, quý vị không cần tu cũng tiêu tan nữa. Bởi vì người mà nhìn được tự tánh các pháp là người này đã thoát khỏi được những cái phiền não của tam giới rồi. Khi mà quý vị đạt đến cái nhân không và pháp không thì bây giờ không còn gì vướng mắc ở trong cái tâm của quý vị nữa. Tất cả những phiền não nó không có nương ở đâu mà để nó dính lại được nữa, thành ra tự nó tiêu trừ. Và khi nó tiêu trừ như vậy thì tự nhiên cái bản tâm của tất cả quý đại chúng được an nhiên, tự tại và thanh tịnh. Như vậy thì cái tướng của Niết Bàn nó vốn không có xứ sở, nó vốn nằm ở trong cái bản tâm của tất cả quý đại chúng. Ngày hôm nay nó còn phiền não thì mình tạm gọi nó là chúng sinh, ngày mai nó hết phiền não mình tạm gọi nó là Phật, chỉ có vậy thôi. Nó giống như một cái đồng tiền, một bên hình, một bên là một cái nữ thần tự do chẳng hạn đó. Mình chỉ trở qua trở lại thôi, nó không có gì khác hết. Mà hễ mình còn trở qua trở lại thì mình còn vướng mắc vào cái cảnh giới đó. Do đó quý vị phải nhìn thấy thực chất được cái pháp thì quý vị sẽ bỏ được những cái điều này. Đây là một cái lời nói rất là cao siêu. Nhưng mà cao siêu nhưng mà thật nó không cao siêu. Bởi vì trong Phật Pháp không có gì gọi là cao siêu hết. Bởi vì nếu cao siêu thì bậc siêu nhân mới làm, chứ bậc phàm phu làm được. Mà ở đây phàm phu vẫn làm được, tất nhiên nó không cao siêu. Mà nó chỉ rằng trông đợi cái sự giác ngộ quý vị có hay không mà thôi. Nếu có sự giác ngộ chắc chắn rằng sẽ đạt đến cái quả đạo. Thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Ngài Xá Lợi Phất nói: hiện nay các Phật chứng được vô thượng Bồ Đề và sẽ chứng được như thế nhiều như số cát sông Hằng, như vậy gọi là gì? Thiên nữ đáp: đấy là theo số một văn tự ở đời mà nói. Có ba đời chứ không phải nói Bồ Đề có quá khứ, Bồ Đề có hiện tại và Bồ Đề có vị lai. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã đặng được cái quả A-la-hán ư? Xá Lợi Phất đáp: không có đặng mà đặng. Như vậy thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất nghe thiên nữ nói đến chỗ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có thể đạt được vì Bồ Đề vốn không có xứ sở. Nhưng tâm của ông Xá Lợi Phất vẫn không đạt ngộ được. Chính vì vậy mà Xá Lợi Phất mới đặt vấn đề với thiên nữ rằng: nếu nói như thế, có nghĩa là nói rằng Bồ Đề nó không có đó, thì tại sao từ xưa tới nay vô lượng chư Phật đã đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như số hằng hà sa các sông Hằng vậy? Vậy thì cái đó gọi là cái gì? Bây giờ thì thiên nữ biết rằng cái tâm chấp pháp của ông Xá Lợi Phất này quá nặng đi. Cái lòng si mê nó còn nặng trĩu à. Chính vì vậy mà thiên nữ mới từ bi trả lời: đó là nói theo văn ngôn của chúng sanh, chứ thật ra Bồ Đề còn không có, làm gì có ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Quý vị thấy sở dĩ mà có ba thời là chính vì cái tâm của mình chấp pháp. Mình chấp rằng hôm qua nó đã qua, đó là quá khứ. Mình chấp rằng hôm nay nó đang hiện hành là hiện tại. Mình chấp rằng ngày mai nó sẽ xảy đến là tương lai. Nhưng mà thật sự quý vị mà tu hành, quý vị nhìn kỹ trong cái bản tánh thực tướng của quý vị đi. Quý vị không thấy có ba thời đó. Ba thời đó là nó đối với cái thân tứ đại này. Bởi vì thân tứ đại này là nó sống theo cái nghiệp của thời gian và không gian. Chính vì vậy mà nó có ba thời. Chứ nói về cái bản tánh, bản chất của Bồ Đề thì nó không có ba thời. Hay nói về thực tướng của tâm của chúng sinh, tất nhiên là cái Bồ Đề tâm đó. Cái thực tướng này nó không có ba thời. Quý vị ngồi im lặng, quý vị nhìn lại trong bản tâm mình đi. Quý vị cho thầy biết ba thời nằm đâu, chắc chắn quý vị tìm ra không được ba thời. Như vậy thì tại sao mà có ba thời? Tất nhiên là mình nương theo cái thân của tứ đại này, mình nương theo cái thời gian, mình nương theo cái không gian, tất nhiên là mình mới mới bị cái ba thời nó chi phối. Chính vì vậy mà khi mà tu thì quý vị đặt cái gì đầu tiên trước là tứ đại phải giai không. Tứ đại giai không thì quý vị mới thoát được các pháp chấp. Tứ đại mà nó vẫn còn, quý vị thoát không được pháp chấp. Như vậy thì một người thật sự tu giải thoát, khi mà họ đạt ngộ được, họ mới biết rằng các tướng văn tự đặt ra là vì chúng sinh. Vì chúng sinh, các Bồ Tát mới đặt ra những cái tướng văn tự để chi? Để giảng đạo, để thuyết sao, để thuyết pháp, để làm sáng tỏ các vấn đề trong Phật pháp. Thành ra cái người mà khôn á, họ tu, họ nương vào trong cái tự tánh các pháp, họ đi thẳng vào trong cái chỗ vô sanh. Còn người mà họ không được trí huệ đầy đủ thì họ chấp vào cái sự tướng các pháp, do đó họ bị cái sự tướng này trói buộc, họ giãy giụa trong cái sự tướng này mà không có thể ra khỏi. Bằng chứng là quý vị thấy ông Xá Lợi Phất là một bậc A-la-hán chứ không phải bậc thường, nhưng mà khi mà nói pháp với thiên nữ thì ổng vẫn còn, ổng còn chấp pháp, ổng còn chấp của thiên tướng của thiên nữ, ổng còn chấp những cái pháp của thiên nữ, tại vì ổng nghĩ rằng cái sự quả đạo của ổng tới A La Hán ổng cao hơn, ổng chưa nhìn thấy được cái bản chất của thiên nữ như thế nào. Đây là những người chấp pháp, thành ra họ không nhìn thấy được cái bản chất của dạng pháp. Những người mà còn mê đó thì họ đắm chấp các pháp, do đó mà quý vị mới thấy rằng trên thế gian này nó sanh ra gì? Nó sanh ra tranh luận nè, nó sanh ra nhiều tôn giáo nè, nó sanh ra nhiều tông phái nè, bởi vì chúng sinh nằm ở trong cái sự tướng của pháp mà thôi. Do đó quý vị nên nghe cái bốn câu của thầy: một tướng còn không có, vô lượng chỉ giả danh, người mê Phật pháp chuyển, ngộ rồi chẳng pháp thành. Đây là bốn câu để chuyển những cái gì mà biết được cái dạng pháp. Quý vị biết được dạng pháp là quý vị thoát khỏi cái sự trói buộc của các pháp trong tam giới ngay lập tức. Thầy đọc lại để cho quý vị có dịp nghiền ngẫm suy tư. Một tướng còn không có, vô lượng chỉ giả danh, người mê Phật pháp chuyển, ngộ rồi chẳng pháp thành. Bây giờ thầy qua cái phần kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật mới bảo ngài Xá Lợi Phất: thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức Đức Phật, đã được thần thông du hí Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ, chứng vô sanh nhận, đạt đến bất thối chuyển. Vì theo bổn nguyện tùy ý hiện ra để giáo hóa chúng sinh. Quý đại chúng thấy rõ ràng, mang cái danh là tôn giả A-la-hán mà vẫn không thấy được cái căn nguyên của thiên nữ. Phải đợi ông cư sĩ Di Ma Cật nói ra. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cái vị đại thừa Bồ Tát cái năng lực rất là cao siêu. Những cái thấy của những vị này nó quá cái tầm của cái hàng vị thừa thánh nhân. Tại sao ông Di Ma Cật ổng biết mà trong lúc ông Xá Lợi Phất là thuộc về trí huệ trong cái thánh giả A-la-hán là không biết? Điều này quý vị thấy rõ ràng cái sự trí huệ của một bậc Bồ Tát và trí huệ của A-la-hán nó một trời một vực. Thiên nữ đâu có nói cho ông cư sĩ Di Ma Cật biết rằng thiên nữ ở đâu đến đâu. Nhưng mà ở đây tự động ông Di Ma Cật ông nói rằng thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức Đức Phật, đã thành tựu du hí thần thông Bồ Tát, nguyện lực đầy đủ. Như vậy thì những cái Bồ Tát Đại Thừa mà nói lên thì những bộ vị Bồ Tát Đại Thừa khác nương theo đó mà biết. Chứ những bậc thấp hơn như là Nhị Thừa Thánh Nhân A-la-hán không biết. Như vậy thì quý vị thấy rằng những bậc mà tu cao thì mới có thể nhìn xuống thấy ở phía dưới. Những bậc ở dưới không bao giờ nhìn thấy ở trên cả. Bởi vì những bậc ở dưới họ vẫn còn chấp pháp. Do đó khi mà họ nhìn lên, họ phán xét là họ dùng cái vọng tưởng của họ mà phán mà thôi. Bởi vì họ chỉ hiểu được trong cái vọng tưởng của chúng nhân thì họ không có thể nói được những chúng thiên như thế nào. Một bậc thiên chúng thì họ cũng vọng tưởng của chúng thiên, họ không thể nói được cái tướng của A-la-hán như thế nào. Một A-la-hán vẫn còn chấp pháp thì họ không có đủ cái pháp nhãn để họ thấy được những cái bậc đại thừa Bồ-Tát như thế nào. Và một bậc đại thừa Bồ-Tát thì vẫn còn cái hạnh nguyện độ sanh, thành ra cái di tế phiền não vẫn còn, thành ra không thể thấy được cái tướng của Như Lai như thế nào. Quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy là từ dưới không thể nào nhìn thấy ở trên, mà ở trên thì nhìn xuống thấy ở phía dưới. Bởi vì đây là cái lòng thương của cư sĩ Di Ma Cật khi mà thấy rằng Xá Lợi Phất không thể biện luận hơn được thiên nữ, và cũng không thể hiểu được cái căn nguyên sự phát sanh của thiên nữ này ở đâu đến và sẽ đi về đâu. Vì vậy mà cư sĩ mới giải thích rõ ràng về sự tu chứng của thiên nữ. Thì qua sự giải thích này, quý vị đã thấy rằng thiên nữ đã đạt được cái vô sanh nhận và đạt được cái du hí thần thông. Quý vị biết rằng một cái bậc mà đạt được du hí thần thông là phải thập địa trở lên. Du hí thần thông là thập địa trở lên, không thể dưới được. Những bậc mà từ mà dưới thập địa là đệ cũ địa, đệ bát địa, đệ thất địa, những vị này không có du hí thần thông. Mà những vị này không có du hí thần thông thì quý vị không đi ở trong tam giới dễ dàng được. Tại sao thầy nói điều này? Những cái bậc du hí thần thông á, họ có thể đi lên cung trời, trong vòng một phút họ đã thấy được tất cả những cung trời đó như thế nào rồi. Họ có thể từ đây họ lên tới cả cõi trời vô tưởng, trong vòng một phút họ có thể về tới thế gian được rồi. Nhưng mà ngược lại, những cái bậc mà chưa có du hí thần thông, họ phải dùng cái thân họ nhập định rồi họ mới đi lên trên đó. Mà khi họ dùng cái thân họ nhập định, họ đi lên trên đó thì họ bị cái thời gian chi phối. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, cái cõi mà Đâu Xuất Đà Thiên, một trời một ngày một đêm ở trên cõi Đâu Xuất Đà Thiên là 400 năm ở tại thế gian này. Như vậy thì quý vị ngồi đây, quý vị nhập định để quý vị lên lên cái cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên để coi ông Di Lặc Thiên Tôn giờ này ổng cùng với chư Bồ Tát trển làm gì. Thì bây giờ quý vị lên được mà quý vị về không nổi, là tại vì thời gian ở ở trển nó lâu xa mà thời gian đây quá ngắn. Quý vị lên ở trển mới có, ở trển mới có 1-2 phút là ở dưới đây mấy trăm năm rồi. Một ngày một đêm là 24 tiếng, là ở đây là 400 năm. Thì quý vị thử tưởng tượng đi, ở đây quý vị ngồi thiền bao lâu quý vị lên trên đó, và quý vị về có kịp hay không. Chính vì vậy mà những vị mà không có cái du hí thần thông đó, dùng cái thiền định mà đi đi thăm các cõi trời đó, về không kịp, nhiều khi cái thân phải tan hoại đi, cái thân ở thế gian này nó tan hoại đi, về không kịp. Có những vị mà quý vị thấy rằng vào trong thất rồi, nhập thất rồi lại ra đi luôn, để cái thân nó cứng khô lại. Đây là những cái vị mà trước khi mà họ vào nhập thất, họ có ý nguyện họ muốn đi vào một cái cảnh giới nào đó. Và khi mà đi vào những cảnh giới đó rồi đó, thì sao? Thì nó, cái cảnh giới đó, nó so sánh với thế gian nó khác biệt. Một ngày, một đêm ở trển là 400 năm ở đây. Quý vị ngồi ở đây có, quý vị ngồi lên trên đó chừng khoảng chừng đâu có 1-2 tiếng đồng hồ là dưới đây nó đã gần như nó tiêu hoại cái thân mình rồi. Chính vì vậy mà những cái người mà không có du hí thần thông không thể nào tự tại đi vào trong tam giới được. Như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là đẳng giác Bồ Tát, là trên thập địa Bồ Tát, ngài phải bắt buộc phải có du hí thần thông. Du hí thần thông này các ngài đi khắp thập phương thế giới mà không bị trở ngại, trong một niệm đi tới thế giới đó rồi trong một niệm quay về, không bị trở ngại của không gian và thời gian. Đây gọi là du hí thần thông. Mà những bậc từ thập địa trở lên cho tới đại thừa đẳng giác Bồ Tát thì các vị này tùy duyên mà độ chúng sinh, các ngài có thể thị hiện thành Phật. Quý vị biết có những cảnh giới mà không có Phật, mà những cảnh giới đó những dân chúng chỉ ao ước rằng có Phật thị hiện để độ chúng sinh, thì những bậc đẳng giác Bồ Tát hay là thập địa trở lên đó, các ngài dùng cái du hí thần thông, các ngài thị hiện hiện ra thân Phật để mà giúp đỡ chúng sinh. Người mà có du hí thần thông rồi đó thì một niệm hiện hình khắp thập phương thế giới không bị chướng ngại. Và cái vị thiên nữ này quý vị đã biết rằng ở trong quá khứ cũng đã từng cúng dường 92 ức các đức Phật. Bây giờ quý vị nhìn lại mình coi, đức bổn sư của mình qua đời rồi, mình cúng dường có một mình đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật à. Còn những phôi vị Phật mà quá khứ như là Tỳ Bà Thi Phật hay là Ca Diếp Phật, những gì đó đã vào ở trong quá khứ rồi, mình đâu có cúng dường được. Như vậy thì quý vị thấy rằng vị thiên nữ này cúng dường 92 ức các đức Phật, thì quý vị nghĩ sao? Công đức rất là lớn, rất là lớn. Một vị Phật ra đời mà mình được hiện diện trong cái thời kỳ với Đức Phật là đã công đức lớn rồi. Đừng nói chi mình đã dâng những cái đồ ăn, đồ uống, những thực phẩm tốt đẹp mình dâng lên cúng dường y áo các đức Phật, mà tới 92 ức lần, một con số lớn vô cùng. Như vậy thì ông Xá Lợi Phất làm sao mà có thể dùng cái trí tuệ của ông mà có thể đấu, nghĩa là ngang hàng với thiên nữ được? Bởi vì ông Tôn giả Xá Lợi Phất ông cũng chưa có thể mà cúng dường được 92 ức các đức Phật như vậy. Chính vì thế mà trí tuệ của những cái bậc mà đại thừa Bồ Tát đó, nó rất là siêu tuyệt. Và những vị này có thể độ được vô lượng vô số chúng sinh, thành tựu được quả đạo giải thoát mà những bậc tiểu thánh A-la-hán không thể độ được. Quý vị thấy từ đây về sau có những vị họ sẽ thành tựu được cái độc giác Phật, mà những vị này họ không thuyết pháp, họ không độ sanh, Nhưng mà hầu hết họ thị hiện thần thông để mà phổ độ chúng sinh. Nhưng mà thị hiện thần thông thì chúng sinh thấy rất là thích á, thầy thấy thần thông mà. Nhưng mà người ta những gì đó làm được, nhưng mà quý vị làm được. Do đó công đức của những vị sau này mà giảng pháp hầu hết là những vị Bích Chi Phật ra đời, họ sẽ dùng thần thông. Bởi vì trong cái thời mạt pháp này Bích Chi Phật rất là nhiều, Bồ Tát thì rất là hiếm. Bồ Tát các ngài đến đây các ngài dùng đủ phương tiện hết, nhưng mà hầu hết các ngài đi vào trong cái Phật pháp nhiều hơn. Bởi vì Phật pháp rất là quan trọng. Cái thần thông đó, nhiều khi quý vị thị hiện nhưng mà chúng sinh làm được, chúng sinh muốn học làm cũng được, nhưng mà Phật pháp nó dễ khai ngộ chúng sinh hơn. Vì vậy mà khi mà quý vị thấy rằng một cái bậc mà vào trong thế gian này chuyển Phật pháp mà để phổ độ chúng sinh thì chắc chắn những vị này là những cái bậc mà đại thừa. Bởi vì Bích Chi Phật thì không chuyển được Phật pháp nhiều. Trong tương lai quý vị sẽ thấy những vị tăng sĩ mà họ dùng thần thông họ phổ độ chúng sinh. Nhưng mà quý vị muốn theo học những vị này quý vị học cũng được nữa. Tại vì những cái thần thông này quý vị phải bắt buộc quý vị phải nhập được vào trong tứ thiền, quý vị mới có thể phát hiện được thần thông. Quý vị mà chưa có vào được trong tứ thiền thì khó mà phát hiện được thần thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.